Bất hủ phàm nhân, chương 331, Súy Hoa, góc truyện audio.com, răng rắc, linh tủy thạch không ngừng vỡ vụn bên người Mạc Vô Kỵ, 104 nhánh mạch lạc đồng thời nghịch chuyển chu thiên, bao trùm linh khí điên cuồng, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói cũng là lần đầu tiên. Từ hư thần tầng 1 đến hư thần tầng 3, hắn chỉ dùng thời gian 3 tháng. Tới hư thần tầng 3 sau đó, tu vi của hắn tiến giai mới dần dần chậm lại, nhưng linh khí cuồng bạo này bao trùm, vẫn như cũ để cho chung quanh linh tùy thạch không ngừng vỡ vụn. Từ hư thần 3 tầng thăng cấp đến hư thần tầng 4, không phải là chuyện một ngày hai ngày, Mạc Vô Kỵ tạm thời đình chỉ tu luyện. Hắn mỗi qua một đoạn thời gian, đều mau chân đến trăm ngọc quan của Sầm Thư Âm. Tuy ngọc quan được hộ trận và thanh câm chi tâm của hắn che chở, cái chỗ này vẫn là cực băng hải, vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Dù cho Sầm Thư Âm đã chết, hắn cũng không muốn đem Sầm Thư Âm đưa vào trong nhẫn. Bên trong chiếc nhẫn không có sinh mạng còn sống, hắn sợ Sầm Thư Âm ở bên trong đó sẽ vắng lặng cô đơn. Ở bên ngoài tuy rằng băng hàn, chí ít còn có hắn phụng bồi. Mạc Vô Kỵ thở dài, thần niệm rơi vào chiếc nhẫn của mình. Giới chỉ dù có không gian lớn hơn nữa, cũng chỉ là một không gian gửi đồ mà thôi. Trong giới chỉ của hắn còn có đống lớn linh thạch và đan dược, linh khí cùng các loại tài liệu đã chồng chất như núi. Lúc này, hắn thật muốn lại đem bản thân một đống nhẫn cùng tất cả mọi thứ đều cầm đi trao đổi một cái tiểu thế giới có thể cho sinh mệnh sinh tồn. Bất quá loại bảo vật này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nếu mà Thư Âm còn sống thì tốt rồi, tại cái chỗ này tu luyện, dùng tư chất của Thư Âm cộng thêm đại phong quyết, cảnh giới bây giờ thậm chí còn cao hơn hắn. Một quả trứng lớn chừng nắm đấm màu vàng đất xuất hiện ở giữa thần niệm của hắn, thấy quả trứng này, Mạc Vô Kỵ nhớ tới hắn đã từng cùng đám người cơ quảng tiến vào trường Lạc Hải, tại Hải Thất Giác chỗ đó săn bắt hải dược báo. Trước đây bọn họ tổng cộng tìm được 5 quả trứng hải dược báo, tại trong ổ hải dược báo, còn có như vậy một quả trứng ngoại tộc. Bởi vì hắn xuất lực lớn nhất, thứ này bị xem như vật kèm theo đưa cho hắn. Nhớ đến những thứ này chuyện cũ, Mạc Vô Kỵ cũng nhớ tới Đinh Bố Nhị, Nguyên Chấn Nhất và Thập Nhất Nương bọn họ. Không biết Đinh Bố Nhị hiện tại sống tốt không, trước hắn vẫn mệt mỏi, điên cuồng tu luyện, thậm chí trở thành minh chủ sau đó, cũng không có cơ hội đi gặp một lần Đinh Bố Nhị. Còn có Thập Nhất Nương, nàng và Mạc Hương Đồng hiện tại như thế nào? Còn có Yên Nhi, ban đầu ở Vô Ngân Kiếm Phái, nàng cả ngày liền ôm cái trứng này đi chơi bên Huyết Ngẫu Hồ. Yên Nhi đi theo Bắc Tố Đình, hẳn là có tốt. Chuyện cũ như khói, đi qua chung quy phải đi qua. Mạc Vô Kỵ thở dài một tiếng, theo bản năng lại đem quả trứng màu vàng đất cầm ở tại trong tay. Răng rác, Mạc Vô Kỵ mới vừa đem quả này trứng lấy ra, xác trứng cư nhiên nứt ra một đạo khe hở. Mạc Vô Kỵ kinh dị nhìn chằm chằm quả trứng trong tay, lập tức hắn cảm nhận được quả trứng di chuyển một cái, hắn nhanh chóng huy động một đoàn cực nóng nguyên lực bao lấy quả trứng, trong lòng mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới trứng còn nở được tại nơi băng hàn đáng sợ này, nếu là bị hàn khí xâm lấn, như vậy trứng khẳng định vô dụng. Ca ca ca, tại Mạc Vô Kỵ nguyên lực bao lấy quả trứng, góc truyện audio.com, khe nứt càng lúc càng lớn, một cái miệng nhọn vươn ra. Mỏ nhọn thoạt nhìn như chim, lại hết lần này tới lần khác có một đôi mắt to tròn trịa. Tròn trịa mắt to đảo vòng vo một cái, sau đó cái mỏ nhọn tại bên ngoài vỏ trứng đánh một vòng, trực tiếp nuốt xuống hết cái vỏ trứng đã nhốt nó. Mạc Vô Kỵ ngơ ngác nhìn vật nhỏ này trong lòng bàn tay, mỏ nhọn, mắt to, trên đầu lại còn có 3 cái sừng. Cùng chi đối ứng là tên này còn có 3 cái chân. Từ một đôi cánh còn chỉ có một chút lông tơ, Mạc Vô Kỵ đoán được đây cũng là một loài chim. Ngoại trừ này một đôi mắt to còn có chút gian manh ra, con chim này quả thực chính là quá xấu xí rồi. Loại chim xấu lạ này vừa ra đến lập tức chính là hưng phấn thét chói tai, lập tức liền muốn nhảy đến linh tùy thạch. Cũng may tên này còn có mấy phần tự mình hiểu lấy, duỗi một cái đầu liền biết bên ngoài không thể đi, một khi nó rời đi lòng bàn tay Mạc Vô Kỵ, lập tức sẽ chết. Kỳ kỳ, chim xấu lạ dùng mỏ nhọn không ngừng mổ lấy lòng bàn tay của Mạc Vô Kỵ, ý kia là, mau để cho ta đi ăn linh tùy. Mạc Vô Kỵ thở dài. Người xấu như vậy, dứt khoát liền gọi ngươi là vở hài kịch sao? Chim xấu lạ thật giống như nghe rõ ý tứ của Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, càng là gia tăng thét chói tai thanh âm. Ngươi nghe hiểu được lời của ta. Mạc Vô Kỵ kinh dị nhìn con chim xấu lạ. Hắn thế nhưng biết coi như là chim xấu lạ trong tay là yêu thú, muốn nghe hiểu lời của hắn, cũng phải chờ đến chí ít cấp 1 hậu kỳ, thậm chí đến cấp 2 mới có thể. Con chim nhỏ này mới ra đến, là có thể nghe hiểu lời của hắn, trí lực đơn giản là cấp bậc Obama. Vậy nếu không ta gọi ngươi Súy Hoa, Mạc Vô Kỵ dùng giọng nói thăm dò hỏi. Chim sấu lạ dường như có chút không rõ cái gì là Súy Hoa, trừng mắt một đôi mắt to vô tội nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không thể làm gì khác hơn là giải thích. Chính là đẹp trai, anh tuấn ngọc thụ lâm phong ý tứ. Chim sấu lạ hình như thật nghe hiểu lời của Mạc Vô Kỵ bình thường giống nhau, lập tức tại Mạc Vô Kỵ lòng bàn tay cọ cọ, hiển nhiên rất là thỏa mãn cái tên này. Mạc Vô Kỵ im lặng nhìn con chim sấu lạ trong tay mình, còn Súy Hoa, được rồi, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy con vật không biết xấu hổ như vậy. Ngươi còn có xấu hổ hay không? Mạc Vô Kỵ thấy con chim tại trong tay mình hưng phấn, vô lực đả kích. Chim sấu lạ dường như lại nghe không hiểu lời của Mạc Vô Kỵ, vẫn là trừng lớn một đôi ánh mắt vô tội nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rất là hoài nghi tên này có đúng hay không đang làm bộ. Cũng không biết là cái gì thượng cổ thần điểu lưu lại dòng giống, da mặt cư nhiên dày như vậy. Mới ra sinh, da dày như vậy, chờ trưởng thành, vậy da chỉ sợ cũng có thể chống đỡ này cực băng hải băng hàn sao? Mạc Vô Kỵ lắc đầu, hắn không có khả năng mãi để nó ở lòng bàn tay, chỉ có thể lại đem con chim đưa đến trong hộ trận chỗ sầm thư âm. Hộ trận có thanh câm chi tâm che chở, hàn khí vào không được. Súy Hoa tuy rằng xấu, Mạc Vô Kỵ cũng không muốn để cho nó bị hàn khí hóa thành hư vô. Trong hộ trận sớm đã chất đống các loại các dạng linh tùy thạch cô. Súy Hoa vừa tiến vào hộ trong trận, lập tức liền đánh về phía một cái linh tùy thạch cô, đem cắn lên rát băng âm vang. Mạc Vô Kỵ rất là chăm chú nhìn con chim xấu lạ nói. Súy Hoa, nơi này là địa phương chủ mẫu ngươi ngủ yên, ngươi ở nơi này chỉ có thể cẩn thận thủ hộ cho người. Những thứ linh tùy thạch cô này mặc cho. Gocchuyenaudio.com, ngươi ăn, một khi ngươi dám động tới hộ trận để cho hàn khí xâm nhập vào ngọc quan của chủ mẫu, mặc kệ ngươi xấu bao nhiêu ta cũng sẽ đem ngươi hầm thành canh. Ngươi ở nơi này chỉ có một mục đích đó là thủ hộ cho chủ mẫu. Súy Hoa lần nữa nghe không hiểu lời của Mạc Vô Kỵ, nó ngược lại nâng lên cái đầu đang gặm linh tùy thạch cô, lại một lần nữa lộ ra một cái ánh mắt vô tội. Mạc Vô Kỵ mặc kệ đáp lại tên này, tiếp tục trùng kích hư thần tầng 4. Nếu Bán Nguyệt Tiên Cung trọng yếu như vậy, vậy hắn liền nhất định phải trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến chân thần cảnh, sau đó đi ra ngoài, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải vào một chuyến Bán Nguyệt Tiên Cung. Tại tu chân giới, thời gian mất đi là nhanh nhất. Trong lúc lơ đãng, một cái bế quan chính là vài năm trôi qua. Tinh không bến tàu tinh không môn, một người nữ tử mang theo cái khăn che mặt nhảy tiến vào. Chung quanh tu sĩ thấy tên nữ tử này, đều thi lễ nhường ra một bên. Tại chân mạch đại lục mỗi nhân tiên là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Tuy không ai đi tận lực hỏi thăm thế nhưng mọi người cũng đều biết nữ tử này mang khăn che mặt là một người nhân tiên cường giả. Hơn nữa còn tại một năm trước leo lên tinh không bảng, đồng thời tiến vào tinh không bảng top 5.000 vị. Đó chính là Bắc Tố Đình, trước đây Yên Nhi một mình đi tới tinh không sau đó, Bắc Tố Đình vẫn còn có chút không quá yên tâm, sau đó cũng theo tiến vào trong tinh không. Bất quá nàng tại trong tinh không lịch luyện 3 năm, nhưng không có Yên Nhi nửa điểm tin tức. 3 năm, nàng chẳng những tích lũy một đống tinh không điểm cống hiến, cũng bước vào tinh không bảng top 5.000. Đối với một nhân tiên cường giả mà nói top 5.000 danh căn bản cũng không tính cái gì, thứ tự này cùng thân phận của nàng thậm chí đều có chút không hợp. Bắc Tố Đình cũng không thèm để ý, nàng đối với bảng danh sách gì đó, chưa hề để ở trong lòng. Đi tới tinh không bến tàu lầu 1, Bắc Tố Đình theo bản năng nhìn một chút một bên thiên địa nhân tam bảng. Nàng kỳ thực muốn biết mặt trên có tên Mạc Vô Kỵ hay không. Theo nàng, Mạc Vô Kỵ có thể ở chân hồ cảnh liền bước vào tinh không bảng, nếu mà còn sống, rất có thể sẽ bước trên chân mạch đại lục địa giới bảng danh sách. Nàng ở trên địa bảng nhìn thấy Lôi Hồng Cát lúc này đã là địa bảng thứ 16 danh. Chân mạch đại lục thiên tài như mây, Lôi Hồng Cát bước trên thứ 16 danh có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Coi như là Bắc Tố Đình chính bản thân, nàng cũng biết mình tại hư thần cảnh thời điểm không cách nào tại chân mạch đại lục bước lên địa bảng thứ 16 danh. Ngoài ra, nàng còn nhìn thấy Yến gia Yến Dương Nam. Yến Dương Nam ca ca Yến Dương Đông chính là Mạc Vô Kỵ giết chết, lúc này Yến Dương Nam dĩ nhiên cũng tiến vào địa bảng, hơn nữa bài danh tại thứ 384 vị. Thiên địa nhân tam bảng mỗi một cái bảng danh sách đều có 1 vạn người, vô luận là thứ 16 vị hay là thứ 384 vị, đây đều là thiên tài tuyệt thế, đánh bại dễ dàng thiên tài cùng giai mới có thể lên. Đáng tiếc lục soát khắp toàn bộ bảng danh sách nàng cũng không có thấy tên Mạc Vô Kỵ. Bắc Tố Đình thở dài, lần này thử luyện, nàng cố ý đi một chuyến cực băng hải. Tiến vào cực băng hải sau đó, nàng cũng không có ngây ngô bao lâu liền mau chân chạy ra. Dùng thực lực của nàng đều không thể tại cực băng hải lưu lại lâu, vậy Mạc Vô Kỵ tiến vào cực băng hải đã vài năm cơ. Gocchuyenaudio.com, hội có thể sống được chỉ sợ là cực kỳ xa vời. Cách chương.